Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã đón nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Kỷ niệm 74 năm ngày Quốc khánh, 50 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm thực hiện di chúc của Người. Thanh niên Bắc Giang thực hiện di chúc của Bác về xây dựng đội ngũ cán bộ, đoàn viên vừa hồng vừa chuyên. Làng Đỏ Đồng Điều, xã Tân Trung, huyện Tân Yên, nơi nuôi dấu cơ sở cách mạng.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình, Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã thay mặt toàn thể nhân dân Việt Nam đọc bản tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Đây là mốc son chói lọi đánh dấu một bước ngoặt vĩ đại trong lịch sử dân tộc, đưa nước ta từ một nước thuộc địa nửa phong kiến trở thành một nước độc lập tự do, đưa nhân dân ta từ người nô lệ trở thành người chủ chân chính của nước nhà. Tuyên ngôn độc lập năm 1945 đã khởi đầu kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam, kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Từ đây, với tư cách người chủ thực sự của đất nước, nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản đã kiên cường đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc và chế độ phong kiến. 30 năm sau ngày tuyên ngôn độc lập năm 1975, Đảng ta, quân dân ta đã hoàn thành sứ mệnh lịch sử vẻ vang, giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc thắng lợi sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ, tiến hành thống nhất đất nước. Tổ quốc ta được độc lập, nhân dân ta đời đời được tự do, tinh thần bất diệt của tuyên ngôn độc lập mãi mãi khắc sâu vào trái tim và khối óc của mỗi người dân Việt Nam. Kỷ niệm 74 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, sự kiện ra đời bản tuyên ngôn độc lập bất hủ, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bắc Giang đang phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, tích cực đưa nghị quyết Đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng bộ, vai trò và hiệu lực quản lý của bộ máy chính quyền các cấp, tập trung cải cách hành chính, chăm lo công tác cán bộ, tăng cường giải pháp đột phá về phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, củng cố quốc phòng an ninh, tiếp tục phấn đấu vươn lên, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày càng phát triển phồn vinh như di nguyện của Bác Hồ kính yêu.
Thưa quý vị và các bạn, kỷ niệm 74 năm ngày Quốc khánh mùng 2 tháng 9 năm 1945, mùng 2 tháng 9 năm 2019, 50 năm ngày mất của Chủ tịch Hồ Chí Minh và 50 năm thực hiện di chúc của Bác 1969-2019. Trước lúc vĩnh biệt chúng ta về với thế giới người hiền, Bác đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta một bản di chúc thiêng liêng. Bản di chúc của Bác là một văn kiện lịch sử vô giá, được viết từ trái tim, trí tuệ và tư tưởng của một vĩ nhân, là sự hội tụ truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, hòa quyện, chất lọc tinh hoa văn hóa của nhân loại. Bản di chúc đã đi vào lịch sử và trở thành một tài sản vô giá của dân tộc ta. Di chúc chỉ có 1.000 từ, nhưng Bác công phu chuẩn bị 4 năm liền. 50 năm đã trôi qua, Đảng và nhân dân ta ngày càng nhận thức sâu sắc hơn về giá trị lịch sử và thời đại bản di chúc của Người.
Toàn văn di chúc, Bác chỉ gọi khiêm tốn là một bức thư với mấy lời để lại cho toàn Đảng, toàn dân. Nhưng càng đọc càng thấy sâu sắc về tư tưởng đạo đức cao cả và tầm nhìn thời đại của Bác. Di chúc đề cập đến 5 vấn đề, nhưng Bác viết trước tiên là về Đảng. Thông điệp nói về Đảng tập trung vào 4 chữ thật. Giáo sư tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, nguyên ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương nhấn mạnh.
Thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, thật sự trau dồi đạo đức cách mạng, chống chuyển cá nhân, thật sự xứng đáng là người lãnh đạo, người đầy tớ của nhân dân. 4 chữ thật được nhấn mạnh ở trong cái di chúc của Bác về Đảng cầm quyền. Để làm gì? Để Đảng thật sự trong sạch vững mạnh.
Muốn Đảng thật sự trong sạch vững mạnh thì vấn đề đoàn kết trong Đảng phải đặt lên hàng đầu. Trong di chúc, Người viết, đoàn kết là một truyền thống cực kỳ quý báu của Đảng và dân ta. Các đồng chí từ trung ương đến các chi bộ cần giữ gìn sự đoàn kết nhất trí của Đảng, như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Về vấn đề này, giáo sư tiến sĩ Mạch Quang Thắng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cho biết.
Đảng là một tổ chức cũng người cùng chí hướng, tính tình mỗi người khác nhau. Nhưng trong cái tổ chức đó thì có cái điều lệ, ngoài cái chế định của điều lệ Đảng, của cái tổ chức, của quy định thì luôn luôn vẫn phải có tình người. Tình người đây, tình người những người cộng sản, những người cùng chí hướng, những người yêu thương, những người mà cùng một mục đích. Cho nên trong sinh hoạt Đảng không thể chấp nhận được những cái bất đoàn kết, không thể chấp nhận được những cái điều mà người ta ghét nhau.
Dù nửa thế kỷ trôi qua, nhưng thông điệp của Bác về chỉnh đốn Đảng vẫn vẹn nguyên giá trị và mang tầm thời đại. Làm theo di chúc, Đảng ta đã ban hành nhiều nghị quyết, chỉ thị nhằm chỉnh đốn Đảng và sàng lọc đảng viên. Đó là cơ sở để xây dựng Đảng thật sự trong sạch vững mạnh và đạo đức như Bác hằng mong muốn.
Tối ngày 1 tháng 9, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức chương trình nghệ thuật đặc biệt kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với chủ đề Người là niềm tin tất thắng. Đến dự có các đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang, Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Dương Văn Thái, Lê Ánh Dương, lãnh đạo các sở ban ngành đoàn thể tỉnh và đông đảo khán giả trên địa bàn. Chương trình nghệ thuật có thời lượng hơn 90 phút, quy tụ hàng trăm ca sĩ, nghệ sĩ và các nhóm múa tham gia biểu diễn. Chương trình được kết cấu làm 3 phần, từ Làng Sen, Bác Hồ một tình yêu bao la và Người là niềm tin tất thắng. Mỗi phần có 4 đến 6 tiết mục với nội dung được dàn dựng công phu, tái hiện chặng đường hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chương trình được truyền tải hài hòa bằng các tiết mục ca múa nhạc, giúp người xem hiểu sâu sắc hơn về công lao của Bác Hồ và sự hy sinh của các thế hệ đi trước vì độc lập tự do, thống nhất của dân tộc. Cùng đó thể hiện tình cảm, sự tri ân sâu sắc của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang với Bác. Đây là chương trình nghệ thuật đặc biệt có ý nghĩa chính trị sâu sắc nhằm củng cố và bồi đắp niềm tin của nhân dân với Đảng, đồng thời còn hoạt động văn hóa, văn nghệ góp phần giáo dục truyền thống yêu nước cho các thế hệ, khẳng định giá trị lý luận, thực tiễn sâu sắc của di chúc, sự tôn kính và lòng biết ơn sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó cổ vũ các phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Trong di chúc thiêng liêng mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại cho Đảng, cho nhân dân ta, Người nhấn mạnh, Đảng ta phải chăm lo giáo dục đạo đức cách mạng cho đoàn viên thanh niên, đào tạo họ trở thành những người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa hồng vừa chuyên. 50 năm đã qua đi, lời di chúc thiêng liêng của Bác vẫn được lớp lớp thế hệ thanh niên tỉnh Bắc Giang xây dựng hình ảnh người thanh niên Bắc Giang thời kỳ mới vừa hồng vừa chuyên như di nguyện của Bác.
Gần 10 năm công tác tại khoa xét nghiệm Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Phó Bí thư Chi đoàn Quách Văn Linh đã không ngừng học hỏi, say mê sáng tạo trong nghiên cứu khoa học. Hai công trình khoa học của Linh là chế tạo bộ chưng cất lôi cuốn hơi nước tăng năng suất phá mẫu tại Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Giang và ứng dụng kỹ thuật phổ hấp thụ nguyên tử hóa nhiệt điện trong phân tích hàm lượng chrome tổng số trong nước và thực phẩm, tham gia hội thi sáng tạo toàn quốc đạt giải cao. Công trình đã góp phần bảo đảm độ chuẩn hóa các mẫu bệnh phục vụ công việc. Anh Quách Văn Linh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Bắc Giang nói.
Học theo Bác là một cá nhân xét nghiệm thì chúng tôi thì luôn phải tìm tòi học hỏi và áp dụng khoa học kỹ thuật tiến bộ vào công việc làm sao cho năng suất kỹ thuật mình tăng năng suất kỹ thuật. Thứ hai là cái kết quả mình đảm bảo chính xác để trả kết quả cho các bác sĩ người ta điều trị bệnh nhân một cách đúng nhất.
Linh là một trong số 7 đảng viên trẻ tiêu biểu của tỉnh Bắc Giang được Trung ương Đoàn tuyên dương dịp 50 năm thực hiện di chúc của Bác. Thực hiện di nguyện của Người, tuổi trẻ Bắc Giang đã tiếp nối truyền thống, phát huy vai trò xung kích trong các phong trào thi đua. Ngoài các công trình thanh niên, các hoạt động thiết thực, các tổ chức đoàn trong tỉnh đã có nhiều mô hình học và làm theo Bác hiệu quả. Anh Trần Tuấn Hiệp, chủ nhiệm câu lạc bộ Chung một tấm lòng huyện Hiệp Hòa chia sẻ.
Học tập theo Bác thì có rất là nhiều điều chúng ta cần học tập. Trong đó điển hình đó là cái việc học tập có cái lòng yêu thương và chia sẻ với mọi người, với xã hội, đặc biệt là với những hoàn cảnh khó khăn.
Anh Nguyễn Văn Tuyên, Bí thư tỉnh đoàn Bắc Giang thì khẳng định.
Trong thời gian tới, cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua hai tốt và đặc biệt là các cái nội dung hoạt động gắn với các cái ngày lễ lớn của năm 2020.
Từ các phong trào thi đua hai tốt, các sáng kiến khoa học kỹ thuật, các mô hình câu lạc bộ nhân đạo từ thiện, các phong trào xung kích thi đua xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đã cho thấy sức mạnh của tuổi trẻ Bắc Giang học và làm theo Bác. Tuổi trẻ Bắc Giang hôm nay đang xây dựng một hình mẫu thời kỳ mới đủ đức, tài, trách nhiệm, sống có lý tưởng hoài bão, cùng chung tay về quê hương giàu đẹp văn minh.
Thưa quý vị và các bạn, xóm đỏ Đồng Điều hay thôn Đồng Điều thuộc xã Tân Trung, huyện Tân Yên là vùng quê giàu truyền thống cách mạng. Năm 1944, tại ấp đỏ Đồng Điều, chi bộ đảng đầu tiên của huyện Yên Thế được thành lập. Từ khi có tổ chức đảng đã lãnh đạo nhân dân khởi nghĩa giành chính quyền, góp phần vào thắng lợi của cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8 năm 1945. Hơn 74 năm đã trôi qua, miền quê này đã có nhiều khởi sắc, nhưng tinh thần cách mạng vẫn vẹn nguyên trong trái tim của mỗi người dân làng đỏ Đồng Điều, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Tại ngôi chùa Đồng Điều cổ kính, từ năm 1943 đến năm 1945, là nơi diễn ra nhiều hội nghị quan trọng của xứ ủy Bắc Kỳ. Năm 1942, đồng chí Ngô Thế Sơn, xứ ủy Bắc Kỳ về Bắc Giang trực tiếp chỉ đạo phong trào cách mạng. Các đồng chí Văn Tiến Dũng, Lê Thanh Nghị, Hoàng Quốc Việt, Nguyễn Trọng Tình, luôn qua lại hoạt động và tuyên truyền phổ biến các chỉ thị cấp trên tại ấp Đồng Điều, chuẩn bị cho cuộc tổng khởi nghĩa tháng 8. Năm 1944, đồng chí Hà Thị Quế được điều về xây dựng và tổ chức tuyên truyền cách mạng tại đây và được nhân dân che chở, đùm bọc. Ông Nguyễn Văn Khoa, Phó Bí thư Đảng ủy xã Tân Trung cho biết.
Thì đối với Đảng bộ xã là đặc biệt quan tâm những cái nơi mà có cái truyền thống cách mạng. Thế và cũng phát huy cái nội lực thì tại cái Đồng Điều đây thì chi bộ đảng cũng như chính quyền và nhân dân thì đồng thuận rất cao và cái phát huy truyền thống ấy hiện nay vẫn còn nguyên giá trị. Thế và về công tác xây dựng đảng thì các đồng chí là thực hiện hàng năm là nhiều năm liền là chi bộ đạt trong sạch vững mạnh.
Cũng tại vị trí này vào tháng 9 năm 1944, chi bộ đảng đầu tiên của huyện Yên Thế xưa và nay là huyện Tân Yên được thành lập do đồng chí Hà Thị Quế làm bí thư chi bộ. Với việc thành lập chi bộ đảng Cộng sản tại đây đã tạo bước ngoặt cho phong trào cách mạng thời kỳ tiền khởi nghĩa của vùng Yên Thế. Từ Đồng Điều, phong trào cách mạng dần lan tỏa mạnh mẽ ra các khu vực Cầu Sa, Nhã Nam, Cầu Gồ, Bố Hạ. Ông Nguyễn Văn Quảng, bí thư chi bộ thôn Đồng Điều, xã Tân Trung cho biết thêm.
Trước năm 44 thì ở đây cũng đã có những cái phong trào cứu quốc, cũng đã thành lập một số các cái tổ chức đoàn thanh niên cứu quốc. Phải nói là có trước những cái năm đấy, nên từ những năm thành lập đảng thì phải nói là rất là khí thế. Từ khi thành lập đảng xong một cái là bắt đầu quy tụ được rất đông đảo những cái thành phần coi là cốt cán.
Cách mạng tháng 8 nổ ra, ở làng Đồng Điều hầu như nhà nào cũng tham gia cách mạng. Nhiều gia đình là cơ sở hoạt động bí mật của các đồng chí về hoạt động. Gia đình cụ Đặng Văn Chấn là một trong những gia đình tiêu biểu có công với cách mạng. Cho biết thêm về điều này, bà Vương Thị Tuyết, thôn Đồng Điều, xã Tân Trung nói.
Thì đi theo người ta, ta bảo đi đâu thì làm cái gì thì làm đấy thôi. Chứ còn sau này, năm 42 thì bác Quế về đây bắt đầu tổ chức và mới có tổ chức năm 42. Bắt đầu bác Quế về đây được đúng năm 42. Năm 45 thì bác mới đi ra ngoài, 42 là bắt đầu về gia đình. Đấy. Thế xong rồi cả bác tỉnh là từ năm 42 đến tổ chức du kích các thứ ở đây là từ năm 42. Với những ông nhà tôi theo du kích Bắc Sơn thì từ năm 39. Đấy. Đến khi được tổ chức bác Quế về mới thành tổ chức. Vẫn như giờ vẫn tự hào.
Làng đỏ Đồng Điều này đã có nhiều thay đổi, phát huy truyền thống cách mạng. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Tân Trung nguyện một lòng theo đảng, quyết tâm xây dựng quê hương cách mạng ngày càng khởi sắc.
Chuyển sang một số nội dung khác. Thời điểm này, trên địa bàn tỉnh hiện có 140 dự án thu hút đầu tư đang triển khai xây dựng thực hiện. Trong số này sẽ có khoảng 50 dự án có thể hoàn thành và đi vào hoạt động trong năm nay. 8 tháng qua, toàn tỉnh thu hút mới 60 dự án trong nước, gần 50 dự án có vốn đầu tư nước ngoài FDI và điều chỉnh tăng vốn gần 30 dự án với tổng nguồn vốn đăng ký hơn 720 triệu đô la Mỹ. Cũng trong những tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh có thêm 100 dự án vào hoạt động và mở rộng, đóng góp thêm hơn 20.000 tỷ đồng vào giá trị sản xuất công nghiệp toàn tỉnh. Trong số các dự án đang triển khai đầu tư xây dựng, hiện nay có nhiều dự án mới được chấp thuận trong năm nay. Nhiều dự án đang có tiến độ triển khai đầu tư nhanh, chuẩn bị đi vào hoạt động. Theo nhận định của cơ quan chuyên môn, từ nay đến cuối năm sẽ có thêm khoảng 50 dự án hoàn thành và đi vào sản xuất. Điều này sẽ tiếp tục tạo cho lĩnh vực sản xuất công nghiệp của tỉnh có sự tăng trưởng.
Vụ đông hôm nay, huyện Tân Yên có kế hoạch gieo trồng trên 4.000 hecta rau củ quả. Để đạt kế hoạch, huyện đã có chủ trương tiếp tục duy trì sản xuất tại các cánh đồng mẫu, vùng sản xuất tập trung đã được công nhận, đồng thời tuyên truyền mở rộng các vùng mới. Theo đó, mỗi xã thị trấn xây dựng ít nhất một vùng sản xuất tập trung rau quả chế biến diện tích từ 1 đến 2 hecta mỗi vùng, rau quả thực phẩm từ 5 hecta mỗi vùng, xây dựng mới một vùng sản xuất rau an toàn quy mô 5 hecta theo quy trình Việt Gáp, 100% diện tích rau quả thực phẩm sản xuất tập trung được sản xuất theo quy trình Việt Gáp, có ít nhất 10 hecta rau quả thực phẩm đạt tiêu chuẩn Việt Gáp. Để khuyến khích sản xuất vụ đông, huyện đã phát động phong trào thi đua giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất cho các thôn xã, hỗ trợ ban điều hành thôn tổ chức sản xuất cây hàng hóa thành vùng tập trung, tiếp tục thực hiện các chính sách khuyến khích sản xuất cây trồng vụ đông, hỗ trợ cho các hộ dân để khôi phục và xây dựng mới vùng sản xuất rau quả chế biến xuất khẩu tập trung.
Năm 2019, huyện Yên Dũng có kế hoạch phát triển diện tích nuôi trồng thủy sản là 1.013 ha, tổng sản lượng thủy sản đạt trên 5.400 tấn. Để hoàn thành kế hoạch, huyện đã tích cực triển khai các mô hình mới và hướng dẫn nhân dân chăm sóc thủy sản. Sau tháng đầu năm, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản của huyện Yên Dũng là 1.010 ha, đạt 99,7% kế hoạch, sản lượng ước đạt 2.700 tấn. Để phát triển diện tích nuôi trồng thủy sản, huyện đã phối hợp với Chi cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiến hành khảo sát, triển khai mô hình nuôi cá theo hướng Việt Gáp với diện tích 15 ha tại hai xã Đồng Phúc, Tư Mại. đồng thời chỉ đạo kiểm tra quan trắc môi trường ao nuôi trên địa bàn các xã thị trấn và hướng dẫn nhân dân điều chỉnh các chỉ số môi trường, đảm bảo cá nuôi sinh trưởng, phát triển tốt, đạt sản lượng theo kế hoạch. Dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh. Đêm nay và ngày mai, các nơi trên địa bàn tỉnh chịu ảnh hưởng của rìa Tây Bắc hoàn lưu áp thấp nhiệt đới gần bờ. Khu vực phía đông gồm các huyện Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và dông, ngày trời nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực phía tây gồm các huyện Hiệp Hòa, Tân Định, Yên Thế, nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào nhẹ và dông vài nơi, ngày trời nắng gián đoạn, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Những thông tin dự báo thời tiết đã kết thúc bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.